Niết bàn qua bát chánh đạo. Hôm nay sư sẽ giới thiệu một bài pháp lớn của Hòa thượng Mahasi, được in thành sách bằng tiếng Miến và sau đó được chuyển dịch sang Anh ngữ, có tựa đề là Đường đến Niết bàn qua bát chánh đạo. Đối với những ai chưa có dịp tìm hiểu gì về thiền minh sát, thì quyển sách của Ngài Mahasi không có gì là đặc sắc, cũng chẳng mang lại hứng thú nào cả. Nhưng với người nào đã hành thiền minh sát, thì kinh sách của Ngài vừa là nguồn tài liệu phong phú, vừa là những lời sắc tấn quý báu trên bước đường tu tập. Nhiều người học thiền cũng từng nói là một khi đã đọc được những bài pháp của Ngài rồi, thì họ không còn muốn tìm đọc thêm các sách Phật Pháp nào khác nữa. Đặc điểm của Ngài Mahasi là khi thuyết giảng bất cứ một đề tài nào, Ngài luôn luôn giải thích thật khúc chiết, tường tận những điểm được trích dẫn trong kinh điển cũng như trong chú giải, đồng thời minh họa bằng các kinh nghiệm thân chứng, đan kết thật sinh động giữa lý thuyết và thực hành. Trong phạm vi của buổi pháp thoại hôm nay, sư sẽ lược qua các phần căn bản đã được giảng nhiều trong những bài pháp trước, và chỉ nêu lên đây vài chi tiết đặc biệt về bát chánh đạo ít khi được đề cập tới. Ngay phần mở đầu, Hòa thượng Mahasi đã nhấn mạnh rằng bát chánh đạo là con đường dẫn đến Niết bàn, là con đường trung đạo. Trong bài kinh chuyển Pháp Luân mà Đức Phật đã thuyết cho năm vị đệ tử đầu tiên trong suốt 45 năm hoằng pháp, Ngài đã giảng dạy bài kinh này rất nhiều lần, thậm chí chỉ còn vài giờ trước khi nhập đại Niết bàn, Ngài cũng còn nhắc đến bài kinh này cho một ẩn sĩ ngoại đạo. Thế nên, giáo lý về bát chánh đạo được xuyên suốt qua giai đoạn đầu, giai đoạn giữa và giai đoạn cuối trong toàn thể những lời dạy của Đức Bổn Sư. Do đó, bài kinh chuyển Pháp Luân có một tầm quan trọng vô cùng đặc biệt mà bất cứ ai muốn hành thiền minh sát cho có kết quả tốt cũng cần phải học và hiểu thật đúng đắn, chính xác. Ngài Mahasi có thể chọn những bài kinh khác để làm nền tảng cho bài pháp lớn này, nhưng Ngài đã dùng thời pháp mà Đức Thế Tôn đã giảng cho ẩn sĩ Suppatta. Và đây là thời pháp cuối cùng trước khi Đức Phật nhập diệt. Ngoài ra, Hòa Thượng cũng muốn lồng vào đó nhiều chi tiết khác ngoài việc thực hành bát chánh đạo. Qua lịch sử, chúng ta đã biết Đức Phật sau khi thành đạo đã cùng các đệ tử đi khắp nơi trên đất nước Ấn Độ, giảng dạy cho đủ mọi tầng lớp dân chúng. Ngài giáo hóa chúng sinh ngày đêm không ngừng nghỉ, cho đến tuổi 80. Một ngày nọ, khi dừng chân tại một thành phố nhỏ, Pawa, Ngài được một người thợ bạc tên Chunda dâng cơm, và đây là buổi ăn cuối cùng của Đức Phật. Sau khi dùng ngọ xong, Ngài bị thổ tả rất nặng, mệt lả và đau đớn nhiều. Tuy vậy, Ngài vẫn cố gắng chịu đựng để đi bộ suốt quãng đường 6 dặm đến một thị trấn nhỏ khác là Kusinara và nhập diệt tại đó. Tuổi cao lại đang cơn bệnh nặng mà phải đi bộ một quãng đường dài như vậy thì quả là một nỗ lực phi thường. Đức Phật đã làm như vậy vì Ngài muốn hoàn tất hai việc. Một là giảng một bài về lịch sử thành phố có tên Mahasudassana mà nay là thành phố Kusinara. hai là thuyết bài kinh về Bát Chánh Đạo cho ẩn sĩ Supatra. Chiều hôm đó, Đức Phật mới đến Kusinara. Chư Tăng trải một chỗ nằm cho Ngài giữa hai cây long thọ. Trong lúc mọi người đang quây quần chăm sóc Ngài, thì vị ẩn sĩ ngoại đạo tình cờ có mặt gần đó. Vị này đang mang nặng trong tâm một nỗi hoài nghi và nghĩ rằng chỉ có Đức Phật từ kim khẩu của Ngài mới giải tỏa được nghi vấn này. Thế nên, gần nửa đêm, Supatra mới tới được nơi Đức Phật ngự và xin phép Ngài Ananda được tham vấn Đức Thế Tôn. Ngài Ananda nghĩ, Supatra cũng giống như bao ẩn sĩ ngoài đạo khác, chỉ cốt tìm đến để tranh luận trong lúc Đức Thế Tôn lại đang đau yếu, nên Ananda một mực chối từ. Biết được sự tình, Đức Phật dạy Ananda, hãy để cho Supatra được vào thưa chuyện. Kính bạch tôn giả Gotama, hiện nay đang có rất nhiều đạo sĩ, giáo chủ, tự xưng họ đã đạt trí tuệ toàn giác. Bạch Ngài, điều này có xác thực không? Hoặc giả không hề có điều này, hoặc không ai có được trí tuệ chánh đẳng chánh giác, hoặc chỉ vài người có được mà thôi. Này Supatra, hãy tạm gác câu hỏi ấy sang một bên. Như Lai sẽ dạy cho con điều này, hãy lắng nghe đây. Này Supatra, bất kỳ giáo lý nào mà không bao hàm Bát Chánh Đạo thì sẽ không có mặt những bậc tu hành sống đời phạm hạnh, những vị đạt được tầng giác ngộ thứ nhất, thứ nhì, thứ ba và thứ tư. Và này Supatra, bất kỳ giáo lý nào hàm chứa Bát Chánh Đạo thì sẽ không thiếu các bậc tu hành phạm hạnh đạt được những tầng giác ngộ thứ nhất, thứ nhì, thứ ba và thứ tư. Ở đây, Đức Phật không đề cập đến một giáo phái, tông môn nào. Ngài chỉ nói, bất cứ cách dạy của một đạo giáo nào mà không chứa đựng Bát Chánh Đạo, thì sẽ không sản sinh ra một ai thành tựu được việc tẩy trừ ô nhiễm trong tâm, sẽ không có sự hiện diện của những vị tu hành chân chính. Đức Phật dạy tiếp, này Supatra, giáo pháp của Như Lai bao gồm Bát Chánh Đạo, vì thế trong giáo chúng này mới có thể tìm thấy được các bậc phạm hạnh thành đạt đủ mọi tầng bậc giác ngộ. Nếu các vị này luôn sống đời tu hành chân chính thì thế gian này sẽ không vắng bóng những bậc A-la-hán. Căn cứ vào lời dạy trên của Đức Bổn Sư, nếu có ai hỏi chúng ta rằng các tôn giáo khác có những bậc giác ngộ không, chúng ta phải trả lời như thế nào? Nương theo lời dạy trên, ta có thể trả lời rằng tôn giáo nào có giảng dạy và thực hành Bát Chánh Đạo thì sẽ có các bậc A-la-hán. Vì vậy, đạo Phật có một phương trình rất giản dị, không có Bát Chánh Đạo, không có bậc giác ngộ. Trong giáo pháp của Đức Phật, bậc giác ngộ là người đã chứng nghiệm được tứ diệu đế, đã tẩy trừ được mọi lậu hoặc trong tâm. Như chúng ta đã biết, trong kinh điển có ghi là Phật Pháp sẽ tồn tại trong 5.000 năm, với những ai không thích, không muốn giáo pháp chỉ tồn tại có 5.000 năm, họ có thể vận dụng lời Phật dạy trên. Để chứng minh rằng, ngày nào còn những vị thực hành chân chính Bát Chánh Đạo, thì ngày ấy Phật Pháp vẫn còn được lưu truyền trên thế gian này. Và nếu một mai không còn có ai sống đúng, tu đúng theo Bát Chánh Đạo, thì lúc ấy giáo pháp của Đức Phật sẽ bị mai một. Nơi đây, ta cần phải hiểu thật chính xác thế nào là sống một đời phạm hạnh đúng nghĩa. Một vị sống đời phạm hạnh có nghĩa là luôn khuyến khích, sắc tấn người khác hành thiền, tu tập để được giác ngộ như mình. Thí dụ, một vị đã thành tựu được đạo quả thứ nhất sẽ luôn hỗ trợ người khác tu trì, thực hành giáo pháp để thân chứng được đạo quả cũng như mình. Người giác ngộ rồi không phải hết quan tâm đến kẻ khác. Trái lại, vị này sẵn sàng nâng đỡ, hướng dẫn bạn hữu, người thân tu tập, hành trì để đạt kết quả như mình. Một vị Tư Đà Hàm, A-na-hàm, A-la-hán luôn khuyến khích tạo điều kiện cho người khác viên mãn giác ngộ như chính mình, được coi như sống một đời phạm hạnh đúng nghĩa. Tuy nhiên, những người dù chưa giác ngộ cũng có thể sống đời phạm hạnh, không phải bất cứ người phàm nào, nhưng chỉ những ai hành thiền minh sát mới làm được điều này. Trong chú giải, có một phạn ngữ ta cần phải quen thuộc, đó là danh từ Arahata Vipassaka. Từ này có nghĩa là một người nỗ lực tu tập thiền minh sát và đã đạt được tuệ giác, kinh nghiệm được sự sinh diệt của thân và tâm. Lúc mới hành thiền, ta chưa thấy rõ được tiến trình sinh diệt của các hiện tượng danh sắc với nhiều giai đoạn khác nhau. Chỉ khi nào thực sự kinh nghiệm được các tiến trình này rồi, thì người ấy mới được xem là bắt đầu thực hành thiền minh sát và được gọi là Arahata Vipassaka. Vị này bắt đầu có thể nói với người khác về kinh nghiệm thực tập của mình và để sắc tấn giúp đỡ họ trên đường thực hành giáo pháp. Do đó, tương ứng với bốn tầng giác ngộ sẽ có bốn hạng Arahata Vipassaka, và nói chung tất cả các hạng Arahata Vipassaka đều được gọi là sống đời phạm hạnh chân chính khi chia sẻ sự hiểu biết và kinh nghiệm với những người đồng tu khác để họ đạt được kết quả như mình. Để họ đạt được kết quả như mình. Tóm lại, lời dạy trên của Đức Phật đã khẳng định rằng giác ngộ chỉ có thể đạt được bằng thực hành bát chánh đạo mà thôi. Chỉ chuyên lo bố thí, cúng dường và trì giới không thôi cũng chưa đủ, dù đó là những công hạnh căn bản cần phải vun bồi không ngừng nghỉ. Nhưng không nên dừng lại, không nên mãn nguyện chỉ ở chừng đó, mà phải tiến thêm một bước nữa là hành thiền. Muốn thế, ta phải thực hành và phát triển từng bước những yếu tố trong bát chánh đạo, chứ không phải chỉ học hiểu trên lý thuyết, kinh điển mà thôi. Sư hy vọng, quý bạn ở đây đều đã nghe, biết nhiều về bát chánh đạo, nên sư chỉ lược qua các điểm chính. Trước hết, ba chi, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng cần phải được thực hành cụ thể và đầy đủ bằng cách giữ giới cho thật trong sạch trước và trong khi hành thiền. Nếu giới không trong sạch sẽ không thể nào được sự định tâm. Chánh ngữ là giữ không nói lời dối gạt, lời chia rẽ, lời độc ác và lời vô ích. Chánh nghiệp là giữ không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh. Chánh mạng là giữ không làm những nghề nuôi sống một cách không chính đáng hay không lương thiện. Ba chi, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định có thể thực hành và phát triển khi hành thiền minh sát Vipassana. Khi cả ba yếu tố này được phát triển mạnh mẽ, tâm định vững và sâu thì hành giả sẽ bắt đầu thấy rõ bản chất thực sự của đối tượng, của sự vật. Tâm định vững mạnh có nghĩa là tâm không bị các pháp triền cái che án, có thể an trụ trên đề mục liên tục, khắng khít, không sao lãng. Với tâm định này, dần dần mỗi khi ghi nhận đề mục, thiền sinh đều thấy được từng cặp hiện tượng thân và tâm sinh khởi, do đó sẽ có sự biện biệt rõ ràng giữa thân và tâm. Niệm và định càng mạnh mẽ, thiền sinh thấy rõ rằng giữa danh và sắc, hay thân và tâm, có mối liên hệ tất yếu về nhân quả. Cái này là điều kiện cho cái kia, và cái kia bị điều kiện bởi cái này. Chẳng hạn, vì có vật thấy nên mới có sự thấy, vì có âm thanh nên sự nghe mới sanh khởi, hoặc vì có tác ý co tay nên mới có sự co tay. Tiếp tục đẩy mạnh niệm và định, đến giai đoạn tiếp theo, thiền sinh sẽ thấy được trạng thái sinh và diệt của các đối tượng thân tâm đang quan sát. Từ đó, trực nhận được đặc tính vô thường, bất toại nguyện và vô ngã của chúng. Sự hiểu biết qua kinh nghiệm thực chứng này được gọi là chánh kiến. Để chánh kiến có thể sinh khởi và phát triển, ta cần một tâm sở khác là chánh tư duy, hay còn được gọi là chánh hướng tâm. Chánh tư duy ở trong thiền tập không phải là sự chú ý có trí tuệ, manasikara, mà là một tâm sở hướng ngay đến đề mục, vitakka. Tầm, chánh kiến và chánh tư duy chỉ có thể phát triển được trọn vẹn khi ta hành thiền minh sát mà thôi. Tóm lại, ba chi, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng thuộc nhóm giới, tương ứng với các hoạt động của thân và khẩu. Ba chi, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định thuộc nhóm định, tương ứng với các hoạt động thuộc tâm. Hai chi, chánh kiến, chánh tư duy thuộc nhóm huệ, đối trị các khuynh hướng ô nhiễm ngủ ngầm. Hành thiền minh sát là vận dụng tròn đủ tám chi của bát chánh đạo. Riêng năm chi, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, chánh kiến và chánh tư duy hoạt động không ngừng trong khi chúng ta hành thiền minh sát, nên chúng được gọi là năm yếu tố làm việc tích cực. Mỗi yếu tố có công năng, phận sự riêng biệt, không lẫn lộn nhau, và khi chúng phát triển hài hòa, thăng bằng và liên tục, thì việc hành thiền xem như đang tiến triển tốt đẹp. Vậy ba chi, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng thì sao? Thật sự, ba yếu tố này không sanh khởi khi ta đang hành thiền. Nhưng trước khi hành thiền, chúng ta đã thọ giới và quyết tâm giữ giới trong sạch. Như vậy, thiền sinh xem như đã có tròn đủ ba yếu tố thuộc nhóm giới. Tám yếu tố trên đây được gọi là các yếu tố tiên khởi khi hành thiền minh sát để đưa đến thánh đạo. Tuy nhiên, trước khi phát triển các yếu tố này, ta cần phải biết phát khởi và vun bồi các yếu tố căn bản sau đây. Yếu tố căn bản thứ nhất là sự tin hiểu vào luật nghiệp báo. Nghiệp là gia tài, là sở hữu duy nhất của chúng sanh. Khi hành động thiện hay bất thiện, trong tâm chúng sanh đều có một tâm sở gọi là tác ý, cetana. Tác ý này chính là nghiệp. Chỉ có nghiệp tốt hay xấu mới đi theo chúng sanh từ kiếp này sang kiếp khác, nên được gọi là sở hữu duy nhất của chúng sanh. Tuy nhiên, có nhiều người không tin về luật nghiệp báo, thậm chí có người không biết là có một định luật thiên nhiên như thế. Cho nên, nếu chúng ta bảo rằng trước khi hành thiền bạn phải có niềm tin vào luật nghiệp báo, họ có thể nghi ngại rằng nếu tin như vậy, họ sẽ trở thành một Phật tử chăng? Với những người này, ta chỉ cần nhắc đến luật nhân quả, một tên khác của luật nghiệp báo, họ sẽ dễ dàng chấp nhận hơn. Thiền sinh thiền minh sát cần phải có niềm tin vào phương pháp thực hành này, tin rằng hành thiền là nhân, sẽ mang đến sự thanh tịnh, an lành và tẩy rửa mọi ô nhiễm trong tâm là quả. Yếu tố căn bản thứ hai là phải có một đời sống lành mạnh, đạo đức, phải chuyên tâm gìn giữ giới hạnh trong sạch, không phải chỉ lúc hành thiền mà thôi. Đối với cư sĩ, việc thọ ngũ giới để tránh làm điều sai quấy về thân khẩu có thể xem như giới đức được tròn đủ. Nếu thọ trì được tám giới càng tốt, vì thu thúc lục căn khá hơn, cũng như có thì giờ để hành thiền nhiều hơn. Vì vậy, các thiền sinh Phật tử trong thiền viện thường được hướng dẫn thọ bát quan trai giới, tin vào luật nghiệp báo và trau dồi đức hạnh là nền tảng thiết yếu để làm sanh khởi và tăng trưởng các yếu tố tiên khởi khi hành thiền vắng lặng hay minh sát. Khi các yếu tố này làm việc tích cực và hài hòa, thiền sinh sẽ có tâm định vững mạnh, thấy được bản chất của các đối tượng. Sư đã giảng nhiều về tâm định, nay chỉ nhắc về hai loại thiền sinh. Loại thứ nhất, bắt đầu thực hành thiền vắng lặng, thiền chỉ, samatha, cho đến khi đạt cận định và nhập định, rồi chuyển qua minh sát, lấy chính các tâm sở của cận định hay nhập định này làm đề mục quán sát. Loại thứ hai, thực hành thẳng vào thiền minh sát, không qua thiền chỉ như các bạn ở đây. Loại này chỉ vun bồi sự định tâm bằng sát na định mà thôi. Khi sát na định được sanh khởi mạnh mẽ và liên tục, đối tượng sẽ hiển lộ rõ ràng các đặc tính của chúng. Hòa thượng Mahasi thường hay đưa ra các chỉ dẫn vắn tắt qua hình thức các câu kệ cho thiền sinh dễ nhớ, dễ thuộc. Chẳng hạn câu kệ đầu tiên, phải quán sát đề mục ngay khi nó sanh khởi, có nghĩa là muốn thấy được đối tượng một cách rõ ràng, khách quan, đúng với thực tại như nó đang là, ta phải ghi nhận tức thì ngay chính thời điểm nó sinh khởi. Thí dụ, khi nhìn lên bầu trời, ta thấy được một ánh chớp vụt lóe sáng. Ánh chớp vụt đến rồi đi trong nháy mắt. Khi đó, ta không cần phải hỏi là ánh chớp kia có thường còn hay thay đổi không. Chính mắt ta đã thấy sự khởi đầu và chấm dứt của sự vật đó. Câu kệ thứ hai, thấy đặc tính vô thường, sẽ thấy bất toại nguyện, cùng thấy luôn vô ngã, và khi thấy vô ngã, sẽ tiến thấy Niết Bàn. Ngài Mahasi không dùng chữ chứng đạt Niết Bàn, mà lại dùng từ gợi hình, tiến tới, chạy đến, nhào vào là những từ tiếng Miến để diễn đạt sự chứng nghiệm Niết Bàn. Đây là điều kiện quyết định, mỗi người phải nỗ lực hành thiền để tự mình kinh nghiệm thực tánh của mọi hiện tượng mới có thể thấu đạt Niết Bàn. Đặc tính vô thường mà ta cần xuyên suốt qua lớp vỏ liên tục bất biến của sự vật là vô thường thật sự, vô thường trong mỗi mọi khoảnh khắc, thời điểm. Chỉ do hành thiền minh sát, ta mới thấy được các hiện tượng thân tâm đến rồi đi, sanh rồi diệt trong từng sát na một. Chẳng khác nào khi xem phim, cứ thấy trên màn ảnh các hình ảnh xuất hiện rồi mất đi, mà dòng hình ảnh không ngừng di động này chẳng qua chỉ là sự tiếp nối nhanh chóng của từng hình ảnh rời rạc một, tạo cho người xem một ảo giác chuyển động liên tục. Cũng vậy, thiền sinh quan sát các hiện tượng sanh khởi trong thân tâm như hơi thở, cảm giác, ý nghĩ, bằng niệm và định mạnh mẽ, cho đến khi thấy chúng không hề là một khối hay một dòng liền lạc, mà đứt rời ra trong từng khoảnh khắc này qua khoảnh khắc khác. Dấu hiệu của vô thường được giải thích qua kinh điển là cái gì biến mất đi sau khi nó xuất hiện, hoặc cái gì hoại diệt sau khi nó sinh khởi. Dấu hiệu của khổ, bất toại nguyện là tất cả các hiện tượng thân tâm đều bị áp chế bởi sinh và diệt trong từng khoảnh khắc một, chứ không phải là cái đau nhức nơi thân hay khổ sở trong tâm. Dấu hiệu của vô ngã là mọi hiện tượng thân tâm không nằm trong quyền kiểm soát của ta, chúng tự đi theo tiến trình, theo bản chất của chúng, không kể gì đến ý muốn của ta. Vô ngã còn một ý nghĩa khác để chỉ cho một cái gì không có một bản thể, một linh hồn trường cửu. Ta chỉ thực sự hành thiền minh sát khi đã thấy được các dấu hiệu trên về đặc tính vô thường, khổ não, vô ngã của sự vật. Tiếp theo, Hòa Thượng Mahasi giải thích vắn tắt về các tầng tuệ mà thiền sinh có thể kinh nghiệm được khi việc hành thiền tiến triển tốt đẹp. Tuệ phân biệt danh sắc hay thân và tâm một cách rõ ràng chính xác chỉ có được tuệ này sau khi đã phát triển được sát na định, tuệ biện biệt nhân duyên, thấy rõ các hiện tượng thân tâm là do điều kiện tạo thành, hay nói cách khác là tuệ thấy được liên hệ nhân quả giữa các hiện tượng thân tâm hay danh và sắc. Tuệ thấu đạt qua kinh nghiệm phân tách được ba đặc tính vô thường, bất toại nguyện và vô ngã của các hiện tượng thân và tâm. Tuệ sanh diệt, thấy rõ được sự khởi đầu và kết thúc của các hiện tượng thân tâm. Trong tầng tuệ này, thiền sinh có thể gặp một trong 10 chướng ngại của thiền minh sát như thấy ánh sáng khi hành thiền, tâm hỷ lạc tràn ngập. Khi kinh nghiệm được điều này, thông thường là những cảm thọ tốt đẹp, thích thú khiến ta hay dính mắc, bám níu vào đó. Tâm hoan hỷ với những gì mới đạt được, nên cứ an trú ở đó mà không chịu cố gắng thêm. Đây gọi là chướng ngại của thiền minh sát, nhưng thật ra nếu biết cách đối trị, thì chúng lại là những dấu hiệu tốt thúc đẩy ta nỗ lực thực hành để đạt thêm nhiều kinh nghiệm thâm sâu hơn nữa. Tuệ diệt, thấy được sự hoại diệt của đối tượng thật rõ ràng, chính xác, từ khoảnh khắc này đến khoảnh khắc khác, dầu chúng có xảy diễn nhanh chóng thế mấy. Tuệ kinh sợ, thấy sự vật cứ hoại diệt không ngừng, thiền sinh mới cảm thấy chúng thật đáng kinh sợ, chẳng khác nào một người thấy một ngôi nhà đang phút chốc đổ sập trước mắt. Mối hiểm nguy khiến ta không dám đến gần căn nhà, nói chi đến dám vào bên trong căn nhà. Đây là tuệ về bản chất đáng kinh sợ của danh và sắc, hay thân và tâm. Tuệ bất toàn, nhận diện được bản chất nguy hiểm của sự vật, thiền sinh thấu triệt được tính bất toàn, khiếm khuyết, chẳng đáng ưa thích của chúng. Tuệ chán nản, thấy nhàm chán, thất vọng với các pháp hữu vi, kể cả thân và tâm. Tuệ muốn giải thoát, do thấy các hiện tượng cứ liên tục sinh khởi và hoại diệt nhanh chóng, Tâm mong muốn dứt bỏ các hiện tượng thân tâm này càng mạnh mẽ, mà thiền sinh càng gia công hành thiền tinh tấn hơn. Tuệ xét lại, theo dõi lại các hiện tượng thân tâm với sự gia tăng tinh tấn để biết chắc rằng bản chất của chúng không phải là thường, lạc, ngã, tịnh, hay nói cách khác, chúng thật sự là vô thường, bất toại nguyện và vô ngã. Tuệ xả hành, đến giai đoạn này, dù thiền sinh không cố tình nỗ lực quan sát bất kỳ cái gì, nhưng tâm chú niệm vẫn liên tục và tự động quan sát. Lúc bấy giờ, gặp điều đáng sợ, tâm không dao động, gặp điều ưa thích, tâm không dính mắc, tóm lại tâm không thiên vị, không nghiêng về bất cứ bên nào, dù tốt, dù xấu. Tuệ xả là tuệ cao nhất trong các tuệ minh sát, là kết quả của công phu phát triển các tuệ giác trên. Tuệ vượt tới, kinh nghiệm thâm sâu hơn, bản chất của các hiện tượng thân tâm khiến tâm hành giả muốn vượt ra khỏi vòng luân hồi. Tuệ này đưa hành giả đến cận kề sự giải thoát. Tuệ thuận thứ, tuệ này bao gồm các tâm chuẩn bị, cận hành và thuận thứ trong bảy tâm thuộc tốc hành tâm. Gọi là thuận thứ vì nó nương theo một cách tùy thuận những tuệ đã có trước cũng như các tuệ sắp tới. Các tuệ minh sát đến đây là hết, các tuệ sau vượt ra khỏi tâm minh sát nhưng được bao gồm trong minh sát, vì nếu không có minh sát thì sẽ không có các tuệ này. Tuệ chuyển tánh, hành giả chuyển từ phàm sang thánh. Tâm hành giả buông bỏ các pháp hữu vi để lấy Niết Bàn làm đối tượng. Đây là tâm vương thứ tư trong bảy tốc hành tâm. Đạo tuệ, tuệ giác tiếp theo là đạo tuệ. Vào lúc này, trong tâm hành giả có một tâm đặc biệt chưa hề khởi sinh trước đây, gọi là đạo tâm, lấy Niết Bàn làm đối tượng. Có khả năng tận diệt phiền não và bứng nhổ tận gốc rễ mọi tiềm năng ô nhiễm trong tâm. Quả tuệ, hành giả tới được dòng thánh đạo. Sau đó, có hai hoặc ba chập tâm, gọi là quả tâm, và vị này được coi như đã bước vào dòng thánh. Hay nhập lưu, trong lúc hành thiền minh sát, thì tám chi của bát chánh đạo được gọi là các yếu tố tiên khởi, trong đó có năm yếu tố tích cực làm việc. Còn trong giây phút đạo và quả tâm sanh khởi, thì tám yếu tố trên trở thành những yếu tố cao thượng, nên gọi là bát thánh đạo. Bây giờ, ta hãy trở lại lời Đức Phật dạy cho ẩn sĩ Suppatta. Giáo lý nào không thực hành bát chánh đạo, sẽ không có ai thành tựu giác ngộ, tận diệt phiền não. Giáo pháp của Như Lai xuyên suốt bát chánh đạo sẽ luôn có mặt những bậc tu hành chân chính, thành đạt giác ngộ. Vì ẩn sĩ hoan hỷ tín thọ lời dạy trên và xin được thọ giới tỳ kheo. Sau đó, Ngài được Đức Phật chỉ cho phương cách và đề mục hành thiền. Ngài tìm một nơi thanh vắng để thực tập kinh hành và chỉ một khoảng thời gian ngắn là đắc đạo quả A-la-hán, trở thành vị thánh đệ tử cuối cùng của Đức Phật. Phần đầu bài pháp thoại, sư có đề cập lý do Ngài Mahasi chọn bài kinh này để khai triển về bát chánh đạo, vì đây là bài kinh cuối cùng của Đức Bổn Sư, và vì Ngài muốn làm nổi bật thêm nhiều điểm quan trọng khác ngoài việc hành trì giới định huệ. Chẳng hạn, dựa trên câu nói của Đức Phật, ngày nào Còn những bậc tu hành sống đời phạm hạnh chân chính thì thế gian này sẽ không vắng bóng các bậc thánh A-la-hán. Ta cần phải nhận thức sâu sắc và áp dụng đúng đắn lời dạy này. Là đệ tử của Đức Phật, chúng ta phải luôn cố gắng thực hành giáo pháp của Ngài để rồi giúp được những người khác tu tập như mình, hưởng lợi lạc như mình. Nỗ lực hành thiền minh sát cùng sắp tấn hỗ trợ người khác hành thiền là ta đã dưỡng nuôi, phát triển và bảo tồn Phật Pháp một cách hữu hiệu và tích cực nhất. Cầu mong các bạn luôn vững tiến trên đường thực hành bát chánh đạo để sớm đạt mục tiêu cao cả nhất là kinh nghiệm được Niết Bàn. Như Lai Thiền Viện, 24 tháng 8 năm 1997.